Tiếng lục lạc. Quá nửa đời người, anh chị mới gặp nhau. Âu đó cũng là chuyện thường tình. Sau 21 phát đại bác vang trời báo tin ngày toàn thắng, có hàng ngàn cặp vợ chồng cách biệt hàng chục năm đã tìm lại nhau. Chồng Bắc vợ Nam, chồng vợ trong ngoài, son sắt nhà tù Mỹ ngụy, trên rừng dưới biển, ôm nhau mừng mừng tùi tùi. Thế là may mắn lắm rồi. Còn bao nhiêu cặp vợ chồng cách nhau một thước đất mà gọi hoài có nghe tiếng nhau đâu. Anh tìm chị ở Nha Trang, không có. Ở Phan Thiết, không có. Ra Đà Nẵng, mất 10 ngày, long đong, tất tạ ngược xuôi, thì gặp chị ở khu tập thể ban quân quản phường Minh Hiếu. Chị đang đứng giữa sân, tay ôm một đứa bé lên hai, hình như chị đang nói gì với nó. Anh đứng sững lại ở cổng, ngực như bị kim châm hỏa đập mạnh. Ngày anh chị xa nhau, hai người nào đã có con. Nhưng anh đã bước lên, từng bước chậm và chắc. Tiến lên đi, không có gì đáng sợ cả. Đó là khẩu hiệu của riêng anh suốt 36 năm mặc áo lính. Chị chưa nhận ra anh là một ông nào đến ban quân quản đề nghị hợp đồng trách móc kiện cáo chi đây. Anh thấy chị rõ lắm. Cháu ơi, chị vẫn trẻ, trắng xanh thế kia. Lành. Anh kêu khẽ. Chị mở to mắt nhìn. Chị lúng túng đặt đứa bé xuống đất, vừa sửa lại mái tóc vừa nhìn anh chằm chằm. Anh dừng lại, cúi xuống, sửa lại quai dép. Khỉ, tại sao mình lại làm cái trò này gì? Anh ngước lên. Ơ trời! Chị nhận ra anh, kêu lên và đứng ôm mặt khóc. Anh chạy bổ tới, dang rộng tay ôm kỳ lấy chị. Chị bỗng giật mình đẩy mạnh anh ra. Anh kinh ngạc, ngẩn ngơ. Chị ngẩng lên. Ơ, chồng mình kia mà, chồng mình đó chứ ai? Thì ra, đó là phản ứng tự vệ bản năng của chị. 21 năm dòng, có ai ôm ấp chị đâu. Chị xà vào ngực anh, nấc lên. Anh ơi, sao lâu thế? Ngày chia tay, anh hứa với chị chỉ 2 năm là gặp nhau thôi mà. Anh đưa chị về khu gia binh sư đoàn. Anh là đại tá tham mưu trưởng sư đoàn, còn chị dòng xã 21 năm xa anh. Chị vẫn là một cấp dưỡng của các binh trạm 17, 26, 34. Tin anh tìm được chị, chỉ một ngày sau tất cả cán bộ, chiến sĩ trong sư đoàn đều biết đến chúc mừng. Sư trưởng Hùng, người đã cùng anh chiến đấu 10 năm nay, đến chơi liên tục 9, 10 tối liền. Ông không xấu xiếm tình cảm đặc biệt của mình đối với vợ chồng người cán bộ cấp dưới này. Một lần, ngần ngừ mãi, ông hỏi anh. Hỏi thực, chị vẫn còn có thể có con chứ? Anh mỉm cười. Còn anh ạ, cũng lạ, nhà tôi đã 46 tuổi rồi. Sư trưởng nắm hai bả vai anh lắc lắc. Tốt quá, tốt quá. Chị vẫn còn sinh nở được, nhưng yếu sức lắm rồi. 16 năm ở rừng, chị nhiễm bệnh sốt rét kinh niên, da chị xanh nhợt, tóc rụng nhiều, vàng ợt. Đêm đêm, anh ôm chị vào lòng. Chị lắng tai nghe nhịp tim anh còn khỏe không. Anh cũng đã già rồi, năm nay đã 5-7 tuổi chứ ít đâu. Rất nhiều lần, chị ngước lên, thấy kề sát mình khuôn mặt già nua của anh, những nốt sần của tuổi già cùng với mồ hôi cộm lên. Chị ôm anh, sờ thấy da lưng anh trơn khô, những lớp tế bào chết ngày mỗi dày thêm. Chị thở dài, chỉ một năm nữa, nếu anh chị không có con, coi như hết. Tuổi sinh nở của phụ nữ, mấy ai tới được tuổi 50. 6 tháng trôi qua, vẫn chẳng có dấu hiệu gì báo cho anh chị rằng sẽ có một đứa con. Anh mỏi mệt nhìn chị, màu như tờ giấy, ngủ khó nhọc. Một đôi lần, chị kêu chóng mặt, buồn nôn, và nôn thật. Nôn thúc tháo, anh cuống lên, nhưng cũng khấp khởi mừng thầm. Không phải đâu anh ạ, chị buồn rầu nói, em đã 6 lần ngộ độc chất độc hóa học của Mỹ, thả dạo em còn ở xanh. Từ đó, em vẫn hay bị thế này. Cổ họng anh nghẹn tắc. Sư trưởng Hùng vẫn đến thăm anh, chị thường xuyên. Ông hay nói về những bài thuốc bắc kéo dài tuổi trẻ, hạn chế tuổi già. Ông tự tay đánh xe ra viện 17, mời trung tá, bác sĩ Lê Dầu, bạn chiến đấu của ông thời kháng Pháp, một chuyên gia có tiếng về khoa sản vào khám bệnh cho chị. Bác sĩ Sầu là một người hiền lành, đa cảm. Nghe sư trưởng kể lại hoàn cảnh của anh chị, ông vui vẻ nhận làm một bác sĩ riêng cho chị. Ông tỉ mỉ kê đơn tất cả các loại thuốc có thể có trong thành phố này để chị uống, gia tăng thêm sức khỏe. Anh cầm thư giới thiệu và đơn thuốc của bác sĩ đi lùng khắp nơi và kiếm được không thiếu một thứ thuốc gì trong đơn kê, kể cả những thứ thuốc quý hiếm nhất. Đêm đêm, anh vẫn ôm chị vào lòng. Mỗi đêm trôi qua, chị càng thấy sự bất lực của hai người trước hy vọng của mình. Có đêm, chị đã để tay lên mũi anh, cố tình đánh thức anh dậy, rồi chị lại nằm ôm anh khóc. Chị đâu đỡ đẩy đọa anh như thế nếu trước kia, khi chia tay, anh kịp để lại cho chị một đứa con. Một đứa con, thiếu nó mà nỗi nhớ thương xa xót của chị về anh suốt bao nhiêu năm đã tăng lên gấp bội. Những ngày ở rừng, cứ nghe tin có một đoàn cán binh nào sắp đi qua là chị lại thấp thỏm mong chờ và ngồi khóc với bếp lửa rừng. Có một lần, dạo chị còn gấp giữa ở binh trạm 26, nghe tin anh đang nghỉ chân ở binh trạm 34, chị gói cơm, một mình cắt rừng, đi suốt 2 ngày đêm. Đến nơi chị kiệt sức và xỉu đi vì người đàn ông tên chi đó không phải chồng chị. Anh ấy đã cầm tay chị nói một câu mà chị không thể quên được. Thôi chị về đi, vui vẻ mà về chị ạ. Chị cứ coi như chị đã gặp anh ấy rồi. Và tôi cũng coi như đã gặp vợ tôi rồi. Chị ơi, trong chiến tranh đôi khi cũng phải có những xà xử huyễn hoặc như thế để mà sống, để mà trụ vững được. Chị về cố gắng níu kéo cái niềm vui giả sử ấy để vượt qua 39 cây số rừng. Khu rừng chị đi qua vừa bị chất độc hóa học rội xuống, lá rừng bắt đầu rụng. Chị chạy sấp ngửa và ngã sấp bên một con suối. Tỉnh dậy, chị gặp ngay ánh mắt người binh trạm trưởng. Có gặp không? Chị ứa nước mắt, khẽ gật đầu, gặp rồi. Mới đó đã 11 năm. Có lẽ về chất độc màu ma quỷ ấy mà chị không có con chăng? Câu hỏi đột ngột ập đến cuối ký ức của chị làm chị bất ngờ ngồi dậy, mồ hôi ướt đẫm. Nhưng cuối cùng, chị đã mơ hồ nhận thấy hạnh phúc đã về với anh chị. Khi đó, chị ngước lên, vẫn khuôn mặt già nua của anh lấm tấm mồ hôi. Chị rơm rớm nước mắt, tự nhiên chị khẽ rụt mình. Một cảm giác mát rượi chạy từ gót chân lên môi chị. Chị níu anh xuống, hôn đến nghẹt thở và chị òa khóc. Chị một chút ngơ ngác của anh, mặc kệ. Chị rúc đầu vào nách anh, mỉm cười. Hạnh phúc đã thực sự đến với chị, nhưng chị chưa thông báo cho anh hay. Chị phấp phỏng, chờ đợi cho đến khi nó hoàn toàn chắc chắn. Một tháng sau, chị vén áo lên, thấy hai đứa vú của mình đã chuyển màu tím sẫm. Chị cắm say sưa bầu vú của chị đang căng dần. Lúc đó, chị mới nở một nụ cười mãn nguyện. Chị đổ bệnh, nôn và nhiệt độ tăng cao. Anh phải kỳ việc một ngày trong sự mệt mỏi, nhức nhối của cơn bệnh. Chị nhận ra đứa con thân yêu của chị đang thành hình. Đến ngày thứ ba, chị tỉnh dậy, ngồi tựa vào lưng anh, thì thầm. Em đã có mang. Anh rú lên, ôm chặt chị hỏi. Có đúng không? Xem nào. Xem gì kia? Vô duyên. Chị đỏ mặt đẩy anh ra. Anh ngượng nghịu ngồi bên, ôm vai chị lắc lắc. Đúng thế hả em? Chị không trả lời, lặng lẽ hôn lên đôi gò má cao gầy của anh. Đêm đó, anh ngồi hút thuốc cho đến sáng. Chị sục anh mấy chục lần, anh cũng chẳng chịu chợp mắt. Cuối buổi giao ban hạt ngày, anh quay sang nói với sư trưởng. Anh Hùng này, vợ tôi có thai rồi. Sư trưởng Hùng ngửa người ra sau. Thế hả? Có chắc không? Anh đã kiểm tra chưa? Anh cười, gãi đầu. Tôi biết thế nào mà kiểm tra. Vợ tôi nói thế, chắc đúng. 1 tháng 5 ngày rồi. Ông Hùng đưa tay giật giật cổ áo. Mỗi lần xúc động ông thường làm thế. Tốt quá rồi. Ông quay sang thông báo tin mới nhận được trong ngày cho các sĩ quan dự giao ban. Tin mới toanh, đại tá Chi sắp có con. Mọi người ồ lên. Bắt tay, cười, dâm gian. Anh cười ứa nước mắt. Ngày sau đó, khua gia binh dâm gian chuyện vợ chồng đại tá Chi sắp có con. Vợ các sĩ quan kéo đến chia vui với chị. Chị ngồi lặng lẽ, nghe các chị đã có con bày vẽ cho cách giữ gìn thai, ăn thứ gì, kiêng thứ gì, đi đứng, ngủ ngáy ra sao. Chị nghe, rồi mường tựa thấy đứa con của mình, khôi ngu, bụ bẫm, nó chập chững lần thành giường đi về phía ba nó, chợt nó kêu, papa, và vẫy vẫy tay, nhờ ba nó xách qua một quãng khó đi. Tiếng người nói quanh chị nhỏ dần, quyện lại, bồng bềnh trôi mơ màng như một bản nhạc nhẹ nhàng êm dịu. Đêm khuya, khi chị đã chợp mắt được một lúc, tỉnh dậy thấy anh đang lục lọi vali riêng của mình. Tìm gì vào lúc này nhỉ? Chị nghiêng người nhìn anh ngẩng lên hớn hở. Đây rồi. Anh chỉ cho chị xem tấm ảnh của anh thời còn bé. Thằng con của chúng ta sẽ giống như tôi, như thế này. Chị lườm anh. Biết là thằng hay con mà đã. Anh ngẩn người. Ờ nhỉ, rồi cười xòa. Như thế nào, nó cũng giống tôi. Tháng sau nữa, chị bắt đầu đi lại khó khăn, da chị đã xanh, càng tái xanh hơn. Anh tích cực bồi dưỡng cho chị. Sư trưởng Hùng tặng chị 1 lít mật ong trộn rượu trắng với lòng đỏ trứng gà. Bác sĩ Sầu vẫn thường xuyên đạp xe đến thăm thai cho chị. Chị đang sống trong thời kỳ sung mãn nhất của hạnh phúc thì đột nhiên đổ bệnh. Lần này nặng hơn, đến nỗi Sư trưởng Hùng có đêm phải thức trắng với anh ngoài hành lang phòng hồi sức. Bác sĩ Sầu trực tiếp chạy chữa cho chị. Ông nhận thấy khát vọng của chị đã trở thành nhiệm vụ khắc nghiệt đối với ông. Bệnh của chị khá trầm trọng, không chỉ suy dinh dưỡng thiếu máu vì tuổi già như một số ca bệnh thường gặp, chị còn có một căn bệnh đáng sợ hơn, đấy là chất dioxin của chất độc mùi da cam đã ngấm toàn thân chị. Tất cả các bảng phân tích, hóa nghiệm về chị đã cho ông khẳng định như vậy. Cố nhiên, điều này thì ông xấu mọi người. Ông bình tĩnh chống trả quyết liệt với căn bệnh nguy hiểm của chị. Tin tưởng vào tay nghề của mình, không bao giờ ông mất hy vọng. Và rồi chị cũng đã khỏi bệnh. Chị ra viện, tuy có yếu hơn, vàng vọt hơn, khi sắp đến ngày sinh nở, hầu như chị đi lại không vững nữa. Anh dành tất cả thời gian dành ở bên chị. Anh trở thành cái nạng chống thực sự của chị. Chị mỗi ngày mỗi mệt nhọc, uể oải hơn, nhưng trên nét mặt vẫn không hề giảm đi niềm hân hoan của một phụ nữ đến cuối kỳ sinh nở, bỗng nhiên có một đứa con. Đêm anh vén áo chị lên, ghé tai nghe tiếng đập của con mình. Anh nghe một cách nghiêm túc và kiên nhẫn. Rồi anh nằm xuống, ngó lên cái lục lạc treo ở chật nhà. Cái lục lạc đã theo anh 14 năm nay khắp tất cả các chiến trường. Một người bạn chiến đấu trước lúc hy sinh đã trao lại cho anh. Cứ mỗi lần thắng trận, mẹ lại rung lên cho tao nghe thấy, tao mừng. Anh đã làm theo lời dặn đó, chưa lúc nào quên. Cái lục lạc là bằng sừng dê, được chuốt, chạm trổ bằng bàn tay nghệ nhân, mỗi lần rung lên nghe như tiếng trẻ con cười. Sau ngày toàn thắng, nó được treo ở chợt nhà. Ngày mai, thằng con anh không hiểu sao anh cứ nghĩ đó là thằng. Lớn lên, chỉ cần 1 tuổi thôi là anh đã giao lại cái lục lạc cho nó rồi. Nó có nghĩa vụ phải giữ gìn cái lục lạc cho hết đời mình, để khi bố mẹ nó đã yên nghỉ dưới suối vàng, mỗi lần thành công được một việc gì, nó phải rung lên cho bố mẹ nó mừng. Anh lại nhổm dậy, vén áo chị, ghé tai, nghe tiếng con mình. Thôi mà, chị dịu dàng phản đối, anh làm phiền con quá. Anh không chịu, yêu nào, để anh xem con nó có ý kiến gì không. Chị phì cười, rồi chị cũng tự nhiên tò mò. Nó có ý kiến gì không? Anh ngẩng lên, đáp tỉnh khô. Không, nó nhất trí hoàn toàn, nhưng tại sao là anh lại nghe tè, tè, hay nó đang thổi kèn? Chị đập khẽ vào vai anh. Ông già ơi, mà bắt ông đi cho rồi. Anh cười khà. Ngày mai, anh sẽ sao cái lục lạc cho nó khỏi cần phải thổi kèn mệt. Và anh ôm hôn chị. Lão già này sẽ khỏi vợ cho thằng con lúc nó 16 tuổi. Lại thằng, nhất định là thằng. Lão già này đã nằm mơ thấy lão và con lão đến nhà bố vợ nó rồi. Ngày đứa trẻ ra đời đã đến. Chị run rẩy bước vào phòng hộ sinh, hai nữ y tá dìu chị từng bước một lên bậc tam cấp. Bác sĩ Sầu đứng chờ ở cửa, ông trực tiếp đỡ đẻ cho chị bởi vì ông biết chắc đây là một ca đẻ khó. Sau lưng chị là anh, Sư trưởng Hùng và gần 60 sĩ quan cùng sư đoàn. Họ hồi hộp, ngóng theo bóng chị. Bác sĩ Sầu khép cửa, ông giơ tay chào, ra hiệu cho mọi người cứ yên tâm. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Anh đã uống liền mấy cốc nước đầy. Sư trưởng Hùng thỉnh thoảng lại đưa tay rung rung cổ áo. Một vài sĩ quan ghé tay vào khe hở căn phòng chờ nghe tiếng trẻ khóc. 4 giờ, 5 giờ, một nữ y tá mở cửa bước ra, lập tức chị bị giữ lại. Ra sao rồi? Chị lành sinh rồi. Chị y tá mỉm cười nói run run, con trai. À, hoan hô! Mọi người nhảy lên. Sư trưởng Hùng ôm lấy anh lắc rất mạnh. Anh quay cuồng trong niềm vui sướng tột độ. Chợt anh nghĩ đến cái lục lạc mà anh nhớ mang theo khi đem chị vào viện. Trong phòng hộ sinh, chị nằm liệm đi sau khi đã hỏi trai hay gái và mỉm cười sung sướng được bác sĩ Dầu cho biết con chị là con trai. Đứa bé đã được đưa sang phòng hồi sức thai nhi. Người hộ sinh già đang tắm cho thai nhi trong bể nước hấp nhiệt. Bác sĩ Dầu đứng dựa vào tủ thuốc thở dốc. Điều mà ông cố gạt đi trong tiềm thức có lý của ông đã đến. Đứa bé là một con người dị dạng. Chân trái cháu bị bẻ gập ra sau, cứng ngắc. Mặt cháu bị bóp méo đến ghê gớm, mí mắt cháy phình ra rất lớn, kéo xuống bịt kín toàn bộ gò má. Môi dưới cháu cũng phình to, chệ xuống quá cằm. Không, tạo hóa không tàn nhẫn như vậy. Chỉ có chất độc màu da cam đã ngấm với nồng độ rất cao trong cơ thể người đàn bà tội nghiệp kia mới gây ra như thế. Người hộ sinh già làm việc với một thái độ điềm tĩnh kỳ lạ. Tự nhiên, ông thấy kết người hộ sinh kia, ông cảm thấy bức bối, khó thở. Nước, cho tôi ly nước. Ông kêu to. Một trợ tá từ phòng trực vội vàng cầm ly nước bước vào, đi ngang qua đứa bé, chỉ đứng sững lại, giật lùi. Choang, ly nước vỡ tan tành, chỉ ngồi thụp xuống, lặng lẽ ngước lên nhìn bác sĩ sầu. Ông không nói gì. Khẽ thở dài, đi về phía cửa sổ. Ông mở khé cửa nhìn ra. Ngoài sân, mấy chục người lính đang quay tròn bên bố của đứa bé mới sinh. Anh đang sơ cao cái lục lạc rung rung, nói như reo. Tôi sẽ khỏi vợ cho nó lúc 16 tuổi. Tiếng lục lạc vang lên, nghe như tiếng trẻ con cười. Huế, tháng 10 năm 1984. Cây xến lửa. Đàn ông ngồi đây, đàn bà ngồi đây. Con đít ngồi xuống, đừng chạy quanh nữa, đốt lửa lên, quăng thêm củi chắc vào, lửa phải cháy thâu đêm, cháy khi mù bầy gà ri trên núi A Chong, cất tiếng cấy mới được tạn. Đêm ni, ta lại kể chuyện cũ cho lũ lạc nghe. Mỗi năm ta chỉ kể chuyện cũ, có một lần sau mùa chè bắp, yên lặng cả trưa, con đít mô rồi, đã ngồi yên chưa? Yên rồi, được, ta bắt đầu kể, chuyện ta kể có vui có buồn, khi mô... Ta cả cười thì cười theo, ta ôm mặt khóc thì đừng có khóc theo, ai khóc theo cái gan chỉ bằng ngón tay út. Có ai nhớ nền đất này xưa là nhà của ai không? Ba Đon à, đúng, nhà của Ba Đon, nếu nó còn sống, nó cũng bằng tuổi ta đây, cái xô cũng dài quá ngực ta đây, Ba Đon sinh ra cùng một ngày với ta. Đó là một ngày mưa, mưa to lắm, sớm chớp rách trời, ta sinh trước Ba Đon một tiếng sấm. Cha Ba Đon nghe tiếng ta khóc chạy sang để chia vui. Vừa chạm ngõ nhà ta, thì Ba Đon cất tiếng khóc rất to. Nó khóc to hơn ta. Vì sao à? Ta không biết. Cha Ba Đon nói, thằng Cu Buôn đẻ trước thằng Ba Đon một tiếng sấm. Nó làm anh. Lớn lên hai đứa, phải coi nhau như anh em. Cha ta nói, Cu Buôn không làm anh, Cu Buôn làm bạn thôi. Coi như hai đứa, cục một bụng chui ra. Đứa trai đứa gái thì làm vợ chồng, con trai cả. Thì làm bạn cột một giọt máu, được chưa? Được. Dứa thì bắc loa tay hú gọi lũ làng đi. Cha ta trèo lên nóc nhà, cha Ba Đon trèo lên ngọn cây lim. Bớ lũ làng, lại nhà ta uống rượu, ăn thịt trâu, lũ làng có hai chàng trai trời, vừa sai xuống, ai có rượu mang theo, ai có thịt mang theo, không có, chi thì mang cái bụng tốt đến. Lũ làng kéo đến đông lắm, uống rượu, ăn thịt trâu chấm muối, nhịp múa ba ngày đêm vui lắm. Cuối cùng, lũ làng đến bên ta và thằng Ba Đon mà nói lớn. Thằng Cu Muôn, thằng Ba Đon, nghe đây, trời đã cho tụi bay xuống với lũ làng thì phải ăn cho nhiều, làm cho khỏe, phải có cái bụng tốt, không được hại lũ làng, không được hại nhau. Cái chân không được giẫm con giun con dế, cái tay phải bóp cổ được con heo, con lợn lòi, nghe chưa? Lũ làng nói, có lý không? Có lý, đúng, rất có lý, ta và Ba Đon lớn lên. Cái tay biết cập ná, con mắt biết nhìn sừng đêm, cái chân biết mở lối. Nghe truyền lại lời của lũ làng căn dặn hai đứa, bèn nhìn vào mắt nhau nói, có trời chứng giám, có đất chứng giám, Cu Buôn và Ba Đon làm đúng lời lũ làng dạy, sống chết có nhau, không hại nhau, ai để bạn chết, con beo phổ. Ai để bạn đói, con lợn lòi đâm. Ta và thằng Ba Đon thể xong, cắm cây mác xuống đất, ngửa mặt lên trời uống chung một bát máu lợn hòa rượu. Lũ làng xoay quanh hai đứa nhảy múa, hát dặn. Đã thương nhau rồi, được như cái lá, xanh một mùa thôi, phải như cây xến mọc thẳng lên trời. Dứa đó, dứa mà ta và thằng Ba Đon không giữ đúng lời thề, chuyện buồn lắm, có người khuyên ta để cho cái gió nó thổi chuyện cũ ấy đi, không được, phải giữ lại. Thằng Ba Đon cưới vợ trước, cưới xong, nó đi hỏi vợ cho ta. Cái miệng nó nói khéo hơn ta, cái tai nó nghe được xa hơn ta, Nó dắt ta trèo qua ba ngọn núi đến bản Phước. Nó chỉ về phía tây nói, nhà phía tây, tao chỉ có hai cô con gái đẹp. Mì thích thì tao dắt đến đó, tao nói ba câu là được thôi. Bà Đòn nói không sai. Nó đến, quỳ xuống dưới chân cầu thang, ngửa mặt hát. Ơ, cái cầu thang, mày đỡ chân ai, có đỡ chân tao thì cho tao lên. Mày xấu ai thế, nàng si, nàng riêng, tao có bạn tốt, xin mày kết duyên. Nó hát hay lắm, ta là đàn ông mà ta cũng ưa. Nàng si, nàng riêng bước ra, nó dắt ta bước lên cầu thang. Nó lại hát, cụp muôn, bạn tốt của ta, trèo ba quả núi, đến tìm cái hoa, hoa đẹp đừng giấu, cái hương bay xa. Hai nàng cười, dắt ta và Ba Đong vào nhà. 10 ngày sau ta cưới nàng Xiên, 20 ngày sau Ba Đong cưới nàng Si, làm vợ lẽ. Ta hỏi nó, mi cưới vợ nhiều làm chi? Để được đông con, để được lắm của. Nó nói sứa, ta không ưa nhưng ta chịu. Nó nhiều cái lý hơn ta, không cãi được, bắn được con lợn rừng. Nó nói, phải xấu đi, đừng cho lũ làng biết, hai đứa chia nhau nhiều hơn. Ta không thích, nhưng ta im lặng đồng ý. Ta đã thề rồi, không được cãi nhau, phải chung một bụng, cãi nhau không tốt đâu, đã uống máu ăn thề rồi. Một hôm, khi nàng Si sinh được con trai, nàng Si sinh được con gái, nó mổ lợn ăn mừng. Ta với nó lại thề sẽ cho chúng nó làm vợ làm chồng, rồi nó dì tai ta nói. Phải rời bản Chon thôi, bản Chon nghèo lắm, đi bản khác nhiều thú rừng hơn, nhiều cái sẽ ít tốt hơn. Ta buồn lắm, nhưng ta cũng gật đầu. Có ai biết vì sao ta buồn không? Đúng rồi, bản Chon đói khổ mấy, cũng là quê mình, không được bội bạc. Không được như con thú, nghèo mồi chỗ ni lại kéo nhau đi chỗ khác. Cái lý ta thế, nhưng ta không nói. Ta thương nó, ta sợ nó tức ta. May thay nàng Si, nàng Siên không ưng đi, nên nó ở lại. Lỗ làng nghe ta kể, như dứa là ta sai hay đúng. Sai rồi, thương Ba Đong dứa mà thương à, làm hại Ba Đong rồi. Nhưng lúc đó ta không biết, ta ngu lắm. Chứ mới đến chuyện buồn rồi. Vợ ta là nàng Siên, con gái của ta là Buôn Xe. Dạo đó, nó lớn rồi, mọc phùng vú rồi. Ta và Ba Đong chuẩn bị làm đám cưới nó với thằng Tân. Đám cưới sẽ một 10 bò, 9 trâu. Thằng Tân con của Ba Đong tốt lắm. Nó thương con Buôn Xe rồi. Đêm mô, nó cũng rủ con Buôn Xe đi chơi, hát cho con Buôn Xe nghe. Giọng nó còn hay hơn giọng của Ba Đong nữa. Con Buôn Xe cũng ưng thằng Tân hung. Nó để cái vú của nó vào tay thằng Tân rồi. Ta mừng lắm. Dứa mà xảy ra chuyện đi, ta khóc không được cười, không được. Lũ làng nghe đây. Hôm đó ta và Ba Đong lên dãy bẻ bắp, đang bẻ bắp bỗng nghe tiếng ù ù. Thằng Ba Đong ngửa mặt nheo mắt nhìn trời. Hai cái máy bay từ dưới biển bay lên, nó nghiêng cánh hai ba lần. Thằng Ba Đong vỗ tay. Cái máy bay nó chào ta, chợt nó há mồm kêu lên. Cái máy bay đâm đầu xuống bàn tròn. Ầm ầm, Ba Đong vừa dứt lời thì bong nổ. Cột khói to như trái núi to bốc lên. Căn bản chân ta có lửa, ta sụp. Về thôi, bản ta nguy rồi. Ta và Ba Đong chạy về. Các bạn, chỉ nhà ta cháy thôi. Ta vừa đến ngõ, con Buôn Xe đã chạy ra, ngã lăn dưới chân ta nấc lên. Cha về chậm rồi, cha ơi. Ta bước vào, sắc nàng Siêng như bông chuối rừng bị trâu dẫm. Ai giết nàng Siêng? Ba Đong gầm lên. Mọi người nhìn vào mắt Ba Đong im lặng. Ba Đong lại hét. Thằng Mô giết nàng Siêng. Cầm rồi à. Thằng máy bay Mỹ. Thằng Mỹ đến rồi. Đến ở A Lưới đông lắm. Thằng Mỹ phải chết. Ba Đong xách mác chạy xa khỏi bàn. Không ai kịp ngăn. Ba Đong chạy mau lắm. Không ai đuổi kịp. Ba Đong đi lâu hùng. Cái cỏ trên mồ của nàng Siêng mọc nhiều lắm rồi. Mà Ba Đong vẫn chưa về. Ai cũng nói Ba Đong chết rồi. Ba Đong không giết được thằng Mỹ. Thằng Mỹ đông lắm. Nhiều súng đạn lắm. Ta thương Ba Đong. Đêm Mô cũng ngồi khóc. Ta tức thằng Mỹ. Cái tức ứ bụng rồi mà không biết làm chi. Thằng Mỹ giết vợ ta, giết bạn ta, tức lắm. Sứa mà Ba Đong không chết. Nó về với 5-6 người kinh, mặc áo sẵn di, ai cũng đeo súng. Ba Đong ôm ta nói, Cụ muôn, ta không giết được thằng Mỹ Mô. Thằng Mỹ tốt đấy. Máy bay thằng Mỹ bỏ bom sai thôi. Không cố ý, nó nhận lỗi rồi. Thằng Mỹ đối xử với ta tốt. Cho ăn ngon, cho nhiều vải, nhiều muối, cho cả cái đài hát toàn bài hát lạ, thích lắm. Đừng giận thằng Mỹ nữa, không đúng đâu. Cái cổ ta có cục lửa, nhưng ta nút nó vào bụng. Ta nói, chừ Ba Don, có đi nữa không? Có đi, hẹn có cô muốn đi nữa, đi xuống A Lưới với thằng Bỉ. Ta khóc to, Ba Don hẹn tao đi ở với cái thằng giết vợ tao à? Ba Don ôm ta. Lay lay, thôi, chôn cục giận xuống đất đi, thằng Mỹ biết lỗi rồi, thằng Mỹ chỉ giận cộng sản thôi, không giận ai hết. Cộng sản là ai? Cộng sản là người ác, phải giết, ai xấu cộng sản, phải giết. Thằng Mỹ cho nhiều vải, nhiều muối, cả cái điện sáng nữa, cả cái đài nữa. Không đúng đâu, tao không tin thằng Mỹ. Ba Don khóc hu hu. Cô Buôn ơi, tao với cô Buôn đã thề rồi, không được cãi nhau, phải cùng chung cái bụng mà. Ta nghe Ba Don khóc thương quá, không nói nữa, chỉ ngồi bó gối cúi đầu thôi. Một lúc sau, ta gạt nước mắt nói, thôi được, Ba Don muốn đi mô thì đi. Đi mô xa mấy, tao cũng thương Ba Don, cũng nhớ Ba Don. Có điều, tao không theo Ba Don được. Tao đi, để vợ tao nằm đây một mình à. Rứa là Ba Don đi. Thằng Tân không chịu nghe theo Ba Don. Nó trốn nhà đi biệt. Con buôn xe khóc cả tháng chăng. Ta khóc cả nước mắt, giận Ba Don nhiều, nhớ nó nhiều hơn. Rồi ta nghe tin dưới A Lưới đột lên. Thằng Ba Don giết nhiều người rồi. Hắn mổ bụng người. Cái miệng Ba Don tanh thịt người lắm rồi. Ta nghe, giận cái người nói lắm. Ta bảo, thằng Ba Don không đợi mô ác như dứa. Chỉ cái mồm người khác bẻ cong cái lưỡi nói xấu thôi. Thằng Ba Don chỉ ham sầu thôi, không giết người. Ta là bạn nó, ta biết. Té ra người ta nói đúng. Trời ơi, ta không muốn kể nữa, buồn lắm. Năm đó bộ đội về bản ta. Bản Chong lần đầu tiên thấy bộ đội, sợ lắm, bỏ chạy hết. Nhưng bộ đội tốt, gọi lũ làng về, nói, thưa lũ làng, bộ đội về đây, chú lại đây một đêm. Bộ đội đi đánh thằng Mỹ, thằng Mỹ ác, giết nhiều người. Dân tộc nào Mỹ cũng giết, lũ làng có tin không? Không ai nói, chỉ nhìn nhau thôi. Cuối cùng ta nói, tin, thằng Mỹ giết vợ ta rồi, bộ đội cứ ở lại đây, mấy ngày cũng được. Nhưng bộ đội chỉ ở lại có một đêm rồi đi. Mấy đêm sau, dưới A Lưới lửa cháy đỏ trời, người ta nói bộ đội đánh sập mấy cái đồn to ở A Lưới rồi. Mỹ ngụy chết nhiều không đếm bằng ngón tay, ngón chân được. Ta mệt lắm, nhưng lại ngồi lo liệu Ba Don có bị bộ đội bắn không. Ta chấp tay vái trời cầu cho Ba Don đừng chết, tội lắm. Lũ làng buồn ngủ chưa? Đừng buồn ngủ, chuyện chưa hết, chưa buồn ngủ. Sau khi bộ đội đánh đồn A Lưới được 10 ngày, ta đi săn về đến đầu bản Chong cháy hết, cho bỏ mất hết. Bản Chong như cái sẫy vừa mới đốt đen thui, chỉ cái nhà ta là còn nguyên. Còn buồn xe chạy ra, mặt xanh như lá chuối rừng. Lũ làng chạy trốn hết rồi, thằng Mỹ đến đông lắm. Bác Ba Don cũng đến. Cha ơi, bác Ba Don cũng ác như thằng Mỹ rồi. Nói xong, con buôn xe ôm mặt khóc sống lên. Ta túm tóc nó hét. Mỹ im đi, nuốt nước mắt đi, kể đi. Nó kể, bác Ba Don rất nhiều thằng Mỹ về bản nói, bản Chong nuôi cộng sản đánh sập mấy cái đồn quốc gia ở A Lưới, phải trị tội bản Chong thôi. Bác Ba Don rất Mỹ đi, gặp nhà ai cũng đốt, gặp người nào cũng bắn, chỉ trừ nhà ta thôi. Nhà ta, bác Ba Don tới, nói với thằng Mỹ, nhà Cu Muôn bạn ta không giết, không đốt, cho nhiều của nữa. Mấy thằng Mỹ vỗ vai bác Ba Don rồi cho nhà ta vải, muối, đài. Nhiều lắm, trong nhà đó, cha vô mà coi. Thằng Ba Don có giết người không? Có, cha ơi, con thấy rõ bằng hai con mắt con, bác Ba Don thành con thú rồi. Giờ hắn đi mô, sang bản Phước. Được rồi, ta xách bác chạy đi. Con buôn xe, nếu xách áo ta, ta vẫn không chịu ở nhà nữa. Ta chạy đúng theo đường Ba Don dẫn ta đi hỏi nàng riêng. Trèo qua ba trái núi, ta thấy bản Phước đang cháy đỏ. Bụng ta sôi hơn nồi cơm nếp. Ta chạy tiếp, ta rình bên một hòn đá to. Ta chờ đêm xuống, thằng Ba Don không biết ta rình. Hắn dắt hai thằng áo dằn đến bên một hòn đá khác uống rượu. Con buôn xe nói đúng, ta thấy một thằng Ba Don khác rồi. Ta lao đến chém. Thằng Ba Don gục xuống bên đống lửa. Ta chạy. Chạy hết ba quả đồi. Ta đứng lại. Ta ôm ngực hét lên. Thằng Ba Don chết rồi. Chết thật rồi. Và ta ôm mặt khóc. Ta thương thằng Ba Don quá. Ta chạy ngược trở lại. Xác thằng Ba Don vẫn còn bên đống lửa. Ta vực nó dậy. Đặt nó lên lưng và chạy. Thằng Mỹ biết ta. Nó rượt theo. Đạn thằng Mỹ chạy sau lưng ta nhiều lắm. Đang chạy, ta bỗng bị đau sau lưng. Đạn thằng Mỹ bắn trúng ta rồi. Ta gục xuống, nhưng ta đứng dậy được. Ta cõng thằng Ba Don chạy miết, cho đến khi ta không biết chi nữa hết. Tỉnh dậy, ta thấy quân ta nhiều người lắm. Con buôn xe ôm mặt ta khóc nức nở. Cha ơi, cha đừng chết. Ta không chết. Một tháng sau, ta lành vết thương. Lũ làng đã chôn thằng Ba Don lâu rồi. Ta thương nó quá. Ta là bạn nó. Mà chôn nó, ta không được thấy mặt nó buồn hay vui. Nó có giận ta không? Giận lắm, ta biết. Ta đào một cây sến trồng bên cạnh tấm mộ của nó. Ta mổ heo cúng nó. Bắt con buôn xe đứng cạnh. Ta nói, Ba Don, tao giết Mi rồi. Vì Mi ác, Mi làm sai lời thề xưa, không hại lũ làng, Mi thành con thú, tao giết. Không giết Mi, Mi hại nhiều lũ làng nữa, phải giết thôi. Nhưng Mi là bạn tao, tao thương lắm. Tao cũng muốn Mi chết, Mi phải sống với tao. Mi nhập cái hột Mi vào cây sến này đi. Từ nay, cây sến chính là Mi. Tao đêm nào cũng đến chơi với Mi, nói chuyện với Mi. Mi bây giờ phải như cây sến mọc thẳng. Ba đó à. Ít lâu sau, thằng Tân ở đâu tìm về, nó to lắm, khỏe lắm. Con buôn xe vừa thấy nó đã ngã lăn ra ngất lịm. Ta mổ lợn khao nó rồi nói, Tân, Mi nghe tao nói đây, cha Mi chết rồi. Á, ai giết cha tôi? Tao. Nó ngớ ra, sao? Ta kể hết, nó ôm mặt khóc nhiều lắm. Ta uống hết 10 bát rượu đầy rồi nói với thằng Tân. Tân, người ta nói, ai giết cha mình phải giết người đó, ai giết bản thân mình phải giết người đó. Trừ tao có hai tội, một là giết cha Mi, hai là giết bạn tao. Tao đáng hai lần chết. Mi nghe đây, cái mác giết cha Mi, tao vẫn cất đó, đợi Mi về, Mi giết tao đi, giết đi đừng sợ. Tao đáng tội chết rồi. Còn con buôn xe là của Mi, tao với Ba Don đã thề rồi, không làm sai được. Thằng Tân nhìn vào mắt ta chằm chằm. Tu hết 10 bát rượu, nó nói, bác cụp muôn, bác có biết lâu, ni tui đi bô không? Không. Dứa thì tôi nói cho bác biết, tôi đi theo cách mạng cho tôi nhiều điều khôn rồi. Cha tôi ác phải giết, bác không giết thì người khác cũng giết, bác không đáng tội, tôi tha. Có điều tôi mất cha rồi, bác phải đền, từ ni bác phải làm cha tôi. Bác có biết tội của bác chỗ mô không? Không, tội của bác là đáng phải giết thằng Mỹ, thịt nhiều thì bác chỉ giết cha tôi rồi thôi. Thằng Mỹ ác, còn thằng Mỹ thì còn nhiều người như cha tôi nữa. Chà ơi! Tao ngu rồi. Ta đứng vụt dậy, chạy về phía cây sến. Ta quỳ xuống, ôm lấy gốc cây mà khóc. Khóc đến khi mặt trời lặn mới thôi. Từ đó cây sến uống nhiều nước mắt của ta. Nó thấm nhiều cái thương, cái nhớ của ta vào thân nó rồi. Cây sến, lũ làng thấy chưa? Nó đang đỏ rực dưới ánh trăng, dưới ánh lửa của lũ làng ta đó. Nó là cây sến lửa. Nó chính là thằng Ba Don. Thằng Ba Don đã biết hối tội nằm dưới đất. Hãy nhận lấy thằng Ba Don khỏe mạnh. Tốt bụng này, nó đứng đó, ngày mũi cao thêm, to thêm, mọc thẳng lên trời.